Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đâm 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến và bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talithakum," có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để cho một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe hôm nay trong Chúa Nhật thứ 13 thường niên 5B có một câu ngay mở đầu sách Khôn Ngoan nói rằng: "Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong." Anh chị em nhớ, Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Có nhiều lúc chúng ta thấy khi có đám tang, khi có người chết, ta khóc lóc và ta kêu trách Chúa, có không? Có không? Chúa ơi, tại sao lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay không ở trời? Có. Có. ta kêu trách và ta trách móc Chúa là tại sao mà đã lấy đứa con của tôi đi, tại sao mà thế này thế nọ thế kia. Nhưng anh chị em nhớ rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, và con người một khi đã sinh ra rồi thì không bao giờ chết. Cái chết đấy chỉ là chết về phần xác mà thôi, còn cái chết về phần hồn thì không bao giờ có. Chúng ta sinh ra và một khi thân xác này lìa khỏi linh hồn, linh hồn lìa khỏi thân xác, thì chỉ có một trong hai, một là lên thiên, giơ cái quạt lên đi, thế đàn thì giơ lên, một là lên, hai là xuống, một là lên, hai là xuống. Chúng ta muốn lên, không ai muốn xuống, mà cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng hướng lên, nhưng mà đôi khi lại cũng cứ phạm tội để mà bị trầm luân xuống. Ai muốn lên thì đàng giơ lên, ai muốn xuống hỏa ngục hạ xuống, bà hạ xuống. Có những người tay thì giơ lên muốn lên thiên đàng, nhưng mà cách sống thì lại muốn xuống hỏa ngục. Có muốn thì là một chuyện, mà có chịu làm hay không lại là chuyện khác. Mà cái điều làm ở đây không phải là làm cái gì cả, mà Chúa nói chỉ cần tin thôi. Chúa nói với ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ cần tin mà yếu như vậy thì là chả làm ăn được gì cả. Ông đừng sợ, chỉ cần anh chị em đến đây đừng có sợ gì cả, chỉ cần ốm đau bệnh tật kệ nó, chỉ cần đe dọa sợ hãi kệ nó, chỉ cần đội đáp anh nào rớt kệ nó, chỉ cần ôi người đang lo tối nay không biết là ai nhỉ, tối nay không biết là ai đá với ai nhỉ, hả? Việt Nam đá với lại từ Tây Ban Nha. Chúa thôi, Việt Nam vô chung kết rồi á. Ôi ông này giỏi thật đấy, hả? Cái gì? Ai? Ai? Nói to lên. Hả? À, Nga đá với Tây Ban Nha. Ở Nga đá với Tây Ban Nha, chứ lại Chúa tôi ông bảo Việt Nam đâu có của đấy. Nhưng mà Việt Nam hay là không Việt Nam, chỉ cần ta đừng có bận tâm quá nhiều rồi lao vào đại cá độ bóng đá, nó mất hết lòng tin. Lòng tin của chúng ta đừng đặt nơi cá độ bóng đá. Có những người viết thư khấn, thư cha khấn cho con tối nay đội Tây Ban Nha nó thắng Nga, lý do là vì con bắt đội Tây Ban Nha. Chú có nghe những lời cầu xin linh tinh như vậy không? Không. Chúng ta đang là sống ở trong lòng tin, và chúng ta đang là hướng về quê trời. Cho nên là hãy để cái gì thế gian thì thuộc về thế gian, trả cho bóng đá những gì thối thế gian thì thuộc về. Còn chúng ta đến đây là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, chỉ cần mạnh lên, chỉ cần. Vì rõ ràng Thiên Chúa không có làm ra cái chết, không làm ra cái chết. Chết chỉ là một sự biến đổi để chúng ta được lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, hay là trầm luân hỏa ngục cũng đời đời. Vì thế mà Thiên Chúa không vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Thiên Chúa không vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Thiên Chúa không vui gì con người ta mất linh hồn. Vì thế mà Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là Chúa không bao giờ tiền định cho ai phải trầm luân hỏa ngục, mà Chúa cũng không bao giờ muốn bất cứ một ai trầm luân hỏa ngục. Chỉ những người nào muốn xa hỏa ngục thì họ mới bị xa hỏa ngục mà thôi. Còn Thiên Chúa của chúng ta chỉ muốn cứu vớt, chỉ muốn cứu chữa những ai kêu cầu Ngài. Mà kêu cầu Chúa thì không đòi hỏi phải là tiền rừng bạc biển, không phải đút lót hối lộ gì cả, mà chỉ cần mà tin thôi. Ấy tóm lại trong hai chữ TT, đó là Rồi bây giờ thì không còn ai cứ nghe chữ TT là tình tiền nữa. Trước thì cứ nghe chỉ cần TT là tình tiền thôi. Không, tình với tiền chả nghĩa lý gì cả, mà chỉ cần hai chữ tín thác. Thiên Chúa không vui thích gì khi sinh mạng tiêu vong, vì người sáng tạo nên muôn loài để cho nó hiện hữu, và mọi loài thụ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Mọi loài mà Chúa tạo dựng nên đều sinh hữu ích cho con người. Âm phủ không thống trị địa cầu, đức công chính thì trường sinh bất tử, và Thiên Chúa sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Nghe cho rõ, để từ hôm nay thấy có người qua đời đừng có khóc lóc quá sức lẽ mình, giống như là trong bài tin mừng Đức Giêsu đến rồi mà vẫn còn khóc lóc thảm thiết, họ không có tin. Cho nên lời Chúa nói rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Đập lên bốn cái: Thiên Chúa sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Tải lên: Thiên Chúa sáng tạo con người không phải để cho họ khổ, cho họ chết dẫm chết rúi, nhưng mà để cho họ được trường tồn bất diệt. Mà nghe rõ đây, họ được thiên, con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của bản tính người. Chúng ta thấy mỗi người anh chị em về sáng ra, rửa mặt, đánh răng, soi gương, ồ, đây là hình ảnh của Thiên Chúa. Ta nhìn vào trong gương thấy cái mặt của mình, không phải là cái bản mặt mình, nhưng mà là thấy khuôn mặt của mình. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì hãy làm cho cái hình ảnh đó được sáng chói mãi, làm cho hình ảnh ấy được trong sáng mãi. Dù nó có già theo năm tháng, nhưng phần linh hồn vẫn cứ trẻ trung mãi trong lòng thương xót của Chúa. Mỗi lần phạm tội là mỗi lần anh chị em già đi, mỗi lần phạm tội là anh chị em đến gần với cái chết. Nhưng mỗi lần ta chạy đến với bí tích hòa giải, mỗi lần ta tín thác vào Chúa, mỗi lần ta nằm xuống mà Chúa đến nắm tay ta bảo hãy trỗi dậy, chúng ta tin vào Chúa và nắm lấy tay Chúa trỗi dậy, thì mỗi lần chúng ta trẻ lại. Nhớ, mỗi lần mình phạm tội là mình già đi. Quạt sang cho người bên phải có thấy già không? Mỗi lần ta phạm tội là ta già đi, mà chúng ta không ai muốn. Nói đi, thật lòng đi, còn gì mà không nói. Mỗi lần phạm tội là chúng ta mà trong chúng ta không ai muốn mình. Mỗi lần mình sinh tội là mình được trẻ lại, mà trong chúng ta ai cũng muốn mình, không ai muốn mình. Nhưng mà mình phạm tội thì mình sẽ, nếu mà muốn trẻ lại thì chỉ có một cách là đến với bí tích hòa giải để được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Mỗi lần đi xưng tội là chúng ta, và ai cũng muốn, không ai muốn. Anh chị em chẳng có quạt cho người ta nóng vậy mà chả có chịu quạt gì cả, cứ quạt cho mình suốt. Quạt sang cho người bên phải: ai phạm tội thì sẽ, ai mà sạch tội thì được. Đó, anh chị em mình thấy ta đang làm cho mình trẻ lại bằng cách là mình biết quạt cho người khác, biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác. Và đó, hình ảnh của Thiên Chúa được sáng lên mãi ở trong mỗi người chúng ta. Nhưng vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết xâm nhập thế gian. Nhớ, quỷ dữ ganh tị cho nên cái chết mới xâm nhập vào thế gian. Cái chết đây là chết về phần hồn, cái chết đây là chết sa hỏa ngục, cái chết đây là chết trầm luân. Vì quỷ dữ nó ganh tị, mà đập mạnh lên cho quỷ dữ nó biến đi. Quỷ dữ nó, ai mà ganh tị cũng trở thành. Nhớ nha. Quỷ dữ nó, vì vậy thì ai ganh tị cũng trở thành. Tôi ganh tị người khác thì tôi là, tôi ghen với người khác thì tôi là, Tôi ganh với người khác vì người ta đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi thì tôi cũng là sợ không? Mà đó là quỷ dữ thì cái chết nó xâm nhập vào thế gian. Mà ai về phe của quỷ dữ thì phải nếm mùi cái chết. Ai về phe quỷ dữ thì nếm mùi. Tôi ganh tị thì tôi về phe của. Vậy thì tôi ganh tị tôi cũng phải nếm mùi của. Vậy thì bây giờ tôi còn ganh tị nữa hay hết?
Hết.
Nhớ. Đấy, anh chị em cứ sống như vậy thấy sướng lắm. Và bây giờ mấy chị em chúng ta lắng nghe, nghe xong thì chúng ta sẽ thấy là lời Chúa ngày hôm nay trong bài tin mừng là như thế nào. Lắng nghe những người được ơn của Chúa, họ lên họ nói cho chúng ta nghe. Vì thưa anh chị em, sáng nay tĩnh tâm, mỗi sáng Chủ nhật đầu tháng thì nhóm anh em trong hội đồng mục vụ, từ nhóm thiện nguyện tín thác, anh em ca đoàn, nhóm trật tự, nhóm vệ sinh, nhóm phục vụ, tất cả chúng tôi tĩnh tâm chung với nhau. Và trong buổi tĩnh tâm đấy thì người ta hỏi là trong một tuần lễ thì cha sợ ngày nào nhất? Thường anh chị em đi làm thì cái ngày mà mình thích nhất là ngày Chủ nhật, là mình được nghỉ, nghỉ làm. Còn tôi thì tôi sợ nhất là ngày Chủ nhật. Như ngày hôm nay là dậy sáng là đã chuẩn bị tĩnh tâm từ 9 giờ cho đến 11 giờ. Vô ăn một miếng cơm xong là ra đặt tay từ 12 giờ đến 4 giờ là mấy tiếng? 4 tiếng. Rồi dâng lễ cho đến 6 rưỡi. 6 rưỡi đặt tay tới 7 giờ. 7 giờ lễ xong đến 8 rưỡi. 8 rưỡi đặt tay xong đến 9 giờ là mấy tiếng? Từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối là mấy tiếng? 9 tiếng. Mà trong lúc đặt tay như vậy thì tôi cảm nhận được một cái điều là gì? Là một cái sự sờ chạm của Chúa. Giống như là ông Gia-gia trưởng hội đường đến nói với Chúa: con gái tôi nó gần chết rồi, xin Thầy đến sờ chạm đến nó. Thầy đến sờ chạm đến nó thì tôi tin rằng nó được chữa lành. Nếu ông ấy không tin thì ông chẳng đến với Chúa Giê-xu. Và ông ấy tin rằng sự sờ chạm của Chúa đến một con người nào đó thì con người đó được ơn chữa lành. Cho nên cần phải để cho Chúa sờ chạm đến mỗi người chúng ta. Trong lúc Chúa chưa kịp đi đến nhà của ông ấy thì dọc đường có một cái bà bị bệnh băng huyết mười mấy năm, 12 năm, mà tiền mất tật mang, đến tán gia bại sản, mà bệnh thì càng nặng. Có người hỏi đến bắt tôi đi làm việc, rồi ngồi đối thoại, nói tại sao mà linh mục lại cầu nguyện cho những người bệnh mà không bảo họ đi bệnh viện, không bảo họ đi chữa bệnh. Bảo những người đến đây họ đã đi bệnh viện rồi, họ đã đi chữa bệnh rồi, họ đã chạy thầy chạy thuốc rồi, mà thuốc men trần gian chưa chữa được cho họ thì họ mới phải chạy đến đây để cầu khẩn một quyền lực lớn hơn cả bác sĩ, lớn hơn cả thế gian, lớn hơn cả trần gian này. Một quyền lực siêu nhiên, một quyền lực thiêng liêng, mà nếu anh là người vô thần, nếu anh là người không tin thì anh không hiểu nổi đâu. Nhưng tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh trả lời cho tôi: nếu bố của anh bệnh ung thư thời kỳ cuối mà đã đi hết thầy này thầy nọ, đi sang Trung Hoa, đi sang Trung Quốc, đi sang Đài Loan, Singapore chữa hết rồi, anh là người có quyền, anh là người có tiền, bố anh được đem đi các nước chữa mà các bác sĩ đều bảo chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi đành phải. Vậy bây giờ anh đưa bố anh về nhà mà anh nghe nói rằng có một cái đền nào đó, có một nơi nào đó người ta khấn, người ta cầu nguyện để được khỏi bệnh, anh có đưa bố anh đi không? Hay là anh để bố anh chết? Có đưa không? Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, nhưng phải biết phương nào mà vái cho đúng. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Đấy mới là điều quan trọng. Đừng có cứ vái tứ phương rồi cái ông thầy bùa, thầy ngải, thầy nào đó đi cầm lấy cái tàn nhang rồi vẩy vẩy mấy cái về uống tàn nhang đi con, nó khỏi đó con. Rồi ông thầy khác thì cứ vậy mà lấy roi quất người ta đau gần chết. Bảo khỏi chưa? Nó sợ quá, nó bảo khỏi rồi, vì đánh nó đau quá nó bảo khỏi rồi. Rồi về nhà nó chết dần chết mòn. Cho nên chị em nhớ, đừng có vì mình đau bệnh mình vái tứ phương, mà phương nào mình cũng vái. Đây là mình mê tín dị đoan. Đừng có nghe người ta bảo ông này ông ấy chữa hay lắm, ông kia chữa hay lắm, mà đến phải coi nó có khoa học hay không. Và nếu mà đời sống tâm linh thì phải coi là nó có siêu nhiên thực sự hay không, hay là chỉ cái rồi lên đồng lên bóng rồi đủ thứ hết, rồi là đưa tiền đây thầy cúng cho, càng nhiều tiền thì mau khỏi. Có không?
Có.
Có. Thì chúng ta dễ bị như vậy lắm. Mình anh em hãy tỉnh thức cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình, để mình không bị mê tín dị đoan, không bị người ta đánh lừa mình. Vì lúc đó mình đau bệnh dễ bị lừa lắm, người ta nói sao cũng nghe vậy. Nhớ không? Nhớ không? Không có mê tín dị đoan, mà lòng tin của mình phải đặt đúng chỗ. Cái phương mình vái phải đúng chỗ. Chỉ có một phương để mình vái duy nhất thôi, đó là phương. Giờ cào cây quạt lên, đó là phương. Có tật thì vái tứ phương. Chúng tôi không có vái tứ phương, tôi chỉ vái một phương duy nhất, đó là phương. Giờ thật cao lên, nói thật to lên cho mọi người ta biết, để khỏi có ai thắc mắc nữa. Chỉ có một phương để vái là phương. Đấy, chỉ có một phương đó thôi. Và anh chị em đến đây cầu nguyện, chúng tôi đặt tay cho anh chị em, khỏi hay không khỏi, được ơn hay không được ơn là tùy theo lòng tin của anh chị em. Chúa nói với người phụ nữ là lòng tin của con đã cứu chữa con. Cho nên bà ấy nghĩ rằng chỉ cần sờ chạm đến Chúa. Cái lòng tin của bà ấy chứ không phải việc sờ chạm. Nếu mà ta sờ chạm mà ta không tin thì cho dù ta có ôm chặt lấy Chúa cũng ăn thua gì không? Không. Chứ đừng nói mà sờ chạm. Ôm chặt lấy Chúa rồi khùng khùng mắt mát điên điên rồi nói ta là vua đây, ta là Chúa đây, các con hãy đến với ta. Có khỏi bệnh không? Không. Nhưng mà mình sờ chạm đến Chúa là lòng tin của mình. Tin tuyệt đối, tin không nghi ngại gì cả. Bái tin rằng chỉ cần tôi sờ chạm vào gấu áo của Chúa thì sức mạnh quyền năng từ lòng thương xót của Chúa sẽ cứu chữa tôi. Đức tin không có một chút nghi ngại, không có một chút nghi ngờ, mà bà phải vượt qua tất cả mọi những trở ngại. Vì lúc đó bà ấy là người bị ô uế theo luật, mà người phụ nữ mà bị băng huyết như vậy thì không ai được tiếp xúc với bà ấy. Vì ai tiếp xúc với bà là bị ô uế luôn. Bà ấy bị cô lập hoàn toàn suốt 12 năm trời, mà Chúa Giêsu để cho bà sờ chạm vào Chúa. Theo luật Chúa có bị ô uế không? Theo luật Chúa có bị ô uế không? Có. Mà Chúa có sợ ông? Thiên Chúa vượt lên trên lề luật. Luật là phục vụ cho con người, chứ không phải luật gò bó con người. Cho nên bà ấy sờ chạm đến Chúa, Chúa chữa cho bà ấy được chưa? Chúa chữa chưa? Ngay lập tức, ngay lập tức bà ấy cảm thấy rằng bà đã được khỏi bệnh rồi. Nhưng Chúa có để cho bà ấy lặng lẽ rút vào bóng tối không? Em đến nơi này vui buồn lặng lẽ. Chúa có cho bà ấy là người vô danh tiểu tốt không? Chúa đặt tay trên từng người và Chúa chữa cho từng người. Chúa biết rõ từng người, Chúa hiểu rõ từng người, Chúa thấu cảm từng người, chứ không phải là chung chung như thế này. Có những anh chị em khác đến bảo tôi, sao cha không giơ tay cho đặt tay chung chung rồi mọi người cầu nguyện. Tôi nói cũng được thôi, tôi là thích nhất cái đó. Cái đó chỉ có mấy phút, đúng 5 phút. Anh chưa hát hết bài lạy Chúa Giêsu còn tin thác vào Chúa, tôi đã xong rồi. Và tôi amen, tắt đèn đi ngủ, còn đến nào khỏi kệ mày. Sướng không? Sướng quá đi chứ. Anh chị em đến đây chỉ 5 phút để chạy về hết. Nhưng mà cái người phụ nữ ấy, Chúa không cho ấy, bà ấy biến mất. Và Chúa hỏi ai sờ vào gấu áo ta? Các môn đệ, các tông đồ là người đi sát Chúa mà cũng chả hiểu được Chúa, không hiểu được Chúa. Trời ơi, thầy coi cả bao nhiêu ngàn người, cả mấy ngàn người đây mà họ xô lấn Chúa, mà Chúa hỏi là ai đụng vào thì con biết ai được, cả ngàn người này nhưng mà Chúa biết ai sờ chạm vào Chúa. Và cái người sờ chạm vào Chúa biết rằng Chúa hỏi là Chúa biết rồi, cho nên bà ấy run rẩy ra trước mặt Chúa và nói hết tất cả sự thật. Chúa là cần cái đó. Chúa cần con người ta đến với Chúa, gặp gỡ Chúa và nói hết sự thật với Chúa. Chúa cần con người ta đến khấn nài lòng Chúa thương xót. Sở dĩ mà chúng tôi yêu cầu anh chị em đến đây, đừng có gặp tôi làm cái gì hết, mà gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ Chúa, anh chị em lại bàn khấn nguyện, viết cái ý cầu nguyện của mình ra, viết hết sự thật cuộc đời mình ra, viết tất cả những khốn khó của mình ra, như người đàn bà bị bệnh băng huyết đó. Chúa nói muốn gặp gỡ bà ấy riêng, và bà ấy phải nói với Chúa cuộc đời của bà ấy, khó khăn khốn khó của bà ấy. Thánh Phúc Sư Na bảo Chúa ơi, con phải nói với Chúa làm cái gì? Chúa biết hết rồi. Chúa bảo không, nhưng mà ta thích nghe con nói chuyện đời của con cho ta nghe, như là người bạn tâm giao nói với người bạn tâm giao, như là người yêu thủ thỉ với người yêu. Hai đứa ngồi bên nhau đã biết là nó không yêu nhau, nó có đến với nhau không? Nó không yêu nhau, nó có hẹn hò nhau không? Nó không yêu nhau, nó có ngồi nói chuyện với nhau không? Vậy mà cái thằng này cứ em có yêu anh không? Tại sao vậy? Rồi cái thằng con bé này, em yêu anh lắm, còn anh thì sao? Nó biết nó có yêu chưa? Biết rồi mà nó cứ hỏi để nghe con này nó nói, nó sướng không? Sướng, không yêu đâu. Khi mà nói không yêu đâu, con gái nói có là, con gái nói không, Chúa nói có thì là, không thì là. Cho nên anh chị em mình cứ đến đi, viết đi, trình bày với Chúa và đến với chân Chúa mà ăn vạ, đến với chân Đức Mẹ mà nói khó, đến với chân các thánh mà cầu khẩn. Đấy, công việc của anh chị em là đến đây là làm như vậy. Rồi khi anh chị em đến đây mà từng người một được lên đây sờ chạm, được Chúa sờ chạm, được Chúa đặt tay, Chúa ban ơn cho anh chị em là do lòng tin của anh chị em, hoàn toàn là lòng tin, chứ không có gì gọi là mê tín dị đoan ở đây. Không có cái gì là khám bệnh, không có gì là chữa bệnh, không có gì là phát thuốc ở đây hết. Tất cả là lòng
tin.
Hãy lên, tất cả là
lòng tin.
Đừng sợ, chỉ cần
tin.
Đừng sợ, chỉ cần
tin thôi.
Tin thôi. Chú nói với cái ông hội trưởng Gia ấy, và cái người phụ nữ ấy ra trước mặt Chúa. Chúa muốn mỗi người là một con người trước mặt Chúa, hình ảnh của Chúa. Chúa dựng nên không phải là dựng nên chung chung. Mỗi người có mấy mắt? Mấy mũi? Mấy đầu? Mấy tay? Mà có ai giống ai không? Không ai giống ai. Cho nên ngay cả cái vân tay anh chị em thấy, nó chỉ bằng cái đầu ngón tay, cái vân tay thôi, mà bao nhiêu tỷ con người là bấy nhiêu cái vân tay khác nhau. Thấy lạ không? Nguyên cái vân tay không thôi đấy thưa anh chị em, chưa nói cái gì khác. Vì thế mà mấy trộm nó phải đeo bao tay vào nó mới cầm súng. Còn nếu không anh cầm cái súng vào mà anh bắn người ta xong anh ném cái súng lại, theo cái vân tay ấy có thể truy ra được ai là thủ phạm. Anh chị em thấy không? Chúa làm kỳ diệu như vậy. Một hình ảnh Thiên Chúa kỳ diệu cho vậy. Cho nên mỗi người hãy để cho hình ảnh Thiên Chúa ấy sáng nơi mình. Đâu? Con đâu? Con phải không? Mời con lên đây. Đây là con. Con hai bé không?
Dạ không ạ.
Hai này là con của ai?
Dạ con của cô bên cạnh ạ.
Rồi, chú còn giới thiệu cho người biết con tên gì ở đâu và được ơn gì.
Dạ thưa cha, con là Maria Huyền. Hiện tại con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là cháu gái.
Dạ con tên là Maria Nga ở Nam Định ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 19 tuổi ạ.
Con?
Dạ thưa cha, con 32 tuổi.
Rồi, hai cô cháu.
Hai dì cháu.
Chúng ta hai dì cháu được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, ơn lớn nhất của con và gia đình con đó là ơn nhận ra hồng ân của Chúa sau những biến cố của gia đình con.
Cái biến cố gì con nói cho mọi người vắn gọn nghe.
Dạ thưa cha, năm 2015 và 2016 đó là hai biến cố lớn nhất gia đình con. Đó là Chúa đã lấy đi hai người thân nhất của con, đó là em trai con và mẹ con. Thì trong cái thời gian đó con đã, sau khi mà mẹ con và em con mất, thì con đã than trách Chúa, nhưng mà con tạ ơn Chúa vì con có một người mẹ có một đức tin kiên vững. Trong khi trong thời gian mẹ con nằm bệnh thì mẹ con, mặc dù mẹ con bị ung thư, mẹ con rất là đau đớn, nhưng mà không bao giờ mẹ con than trách Chúa một lời. Mà những lúc mà mẹ con tỉnh táo thì mẹ con luôn luôn là có cái đài thì mẹ con ngồi mẹ con hát. Dạ, thưa cha, đó là đài những cái bài lúc đó thì mẹ con biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng mẹ con không có cái đài, mà chỉ mẹ con chỉ có những bài hát về Thiên Chúa, thì mẹ con nằm mẹ con nghe mẹ con hát. Trong những lúc mẹ con tỉnh táo thì mẹ con luôn hát. Thì có những lúc mẹ con đau quá và mất ý chí thì con đã than trách Chúa là lạy Chúa, tại sao mà mẹ con tín thác vào Chúa như vậy, mà tại sao Chúa lại cho mẹ con một cái thánh giá lớn như vậy. Thì trong thời gian mẹ con nằm bệnh viện thì em con mất. Thì khi mà mẹ con về thì mẹ con không được nhìn em con. Thì sau 4 tháng sau thì mẹ con cũng qua đời luôn. Và con sau thời gian đó thì con đã mất đức tin. Tức là con trước đó thì con rất là sùng đạo, nhưng mà sau thời gian đó thì con mất đức tin. Thì thời gian đó thì con về con và con lập gia đình, thì chồng con là một người ngoại đạo, thì chồng con cũng là bổn đạo mới, nhưng mà con cũng tạ ơn Chúa là chồng con cũng có một đức tin rất là tuyệt vời. Là mọi sự thì anh luôn tín thác vào Chúa. Và khi mà tụi con về đến quê thì con có đi thăm bà con họ hàng, thì con có nghe, con đi ra ngoài chợ thì con thấy mọi người có những cái đài nghe giảng, thì con nói là tại sao lại mang đài ra chợ nghe như này, thì con nói là tại sao lại có những cái đài mà nghe giảng như này, thì con mới hỏi, thì mọi người mới nói là đài này là đài của Cha Long ở trong giáo điểm Tin Mừng. Thì lúc đó con cũng chưa biết Cha ở giáo điểm Mừng, con chỉ biết được là ngày xưa Cha ở Chí Hòa. Thì từ lúc đó thì con mới chạy đến giáo xứ Chí Hòa. Thì con hàng ngày khi mà con đi làm về thì con ghé nhà thờ. Để lúc đó là con đang bị mất đức tin, cho nên là con muốn tìm lại đức tin của con. Thì con khóc triền miên, tức là đi làm về này, chồng con đầu tiên chồng con còn an ủi, nhưng về sau chồng con cũng nản quá, lại do là con khóc. Cứ ban ngày con đi làm thì tối về con khóc. Thì thời gian đó là con đến với Chúa, thì con nói chuyện với Chúa, thì sau đó thì con tạ ơn Chúa là con lên mạng con tìm hiểu, và con đã nghe được những cái bài giảng của Cha. Rồi sau đó là Chúa đã cho con lấy lại được đức tin từ lúc đó. Và cũng từ lúc đó thì con cũng cháu gái của con này.
Hallelujah. Giờ ai mà cái quạt thì giờ, ai không có thì là vỗ 3 cái tạ ơn Chúa nha. Ai có quạt thì giờ, ai không có quạt thì vỗ tay 3 cái. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy đây là một cái kinh nghiệm mà đúng với bài Tin Mừng ngày hôm nay, đúng lời Chúa ngày hôm nay, là Thiên Chúa không làm ra sự chết, nhưng mà Thiên Chúa mời gọi con người ta về với Chúa. Lòng tin mình không vững, cho nên mình bảo là Chúa cất, thề là Chúa lấy, hay là Chúa cướp mất người thân của con. Dù người thân của mình có sống đến 100 tuổi rồi có chết không? Rồi chúng ta dù là có thương người thân mình lắm, mình có sống mãi với người thân mình được không? Tất cả rồi cũng. Cho nên anh chị em nghe lời Chúa, để những biến cố mà chắc chắn xảy đến cho mỗi người, đó là người thân của mình qua đời, không sớm thì muộn, không già thì trẻ, không trước thì sau, qua đời. Chúng ta hãy đón nhận những biến cố người thân yêu mình qua đời giống như là dấu chỉ của hồng ân Thiên Chúa, chứ đừng coi như là một cái tai họa, đừng cho đó là một tai nạn. Mà thế gian này cứ nhìn cái chết dưới bầu khí u ám, lời Chúa nói Thiên Chúa không vui thích gì khi mà thấy con người ta u ám u sầu vì sự chết. Thiên Chúa không vui thích gì, vì Thiên Chúa không tạo nên cái chết, Thiên Chúa dựng nên con người để được sống và được hạnh phúc đời đời. Rõ là như vậy, một hình ảnh của Thiên Chúa, Chúa dựng nên theo một bản giống hình ảnh bản tính của Thiên Chúa, thì làm sao mà Chúa muốn cho cái hình ảnh ấy bị tan nát, bị phá vỡ đi? Nhưng mà vì ma quỷ nó làm thôi. Vì thế mà anh chị em mình hãy tập là mỗi khi gia đình có đám tang thì đừng có làm cho cái bầu khí nó u ám, u sầu, u uẩn. Nhất là đừng đưa kèn lâm khốc về mà thổi suốt ngày suốt đêm, làm hàng xóm họ cũng khổ, người chung quanh cũng khổ, mình chết mà những người xung quanh cũng phải chết theo. Tôi kèn lâm khóc, đau buồn thì chớ lại càng não nề thêm. Rồi cái cờ phướn, cờ tang mình treo nó nhiều quá, nhìn chung quanh nhà nó u ám, u uất quá, chẳng thấy ánh sáng của phục sinh đâu cả. Tại sao mình không thay bằng một cái phướn hình lòng Chúa Thương Xót thật to, thật sáng và đặt quan tài ngay ở dưới chân lòng Chúa Thương Xót, phải đẹp không? Chỉ cần một cái nến phục sinh thôi, còn mấy cái liễn, cái chướng gì tím tím, đen đen, đỏ đỏ thì thôi, cất đi để cho nhà mình nó được sáng lên, được rực lên. Một cái nến phục sinh, chúng ta thấy hình ảnh Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô không? Nằm chỉ có một cái cuốn sách tin mừng trên quan tài, một cái nến phục sinh thôi, không có gì khác, và dưới chân đầy lòng Chúa Thương Xót, nó đẹp biết chừng nào. Còn anh chị em, hoa phúng điếu thì thay vì đó, bao nhiêu vòng hoa đó ta quy thành thóc đi để giúp cho người nghèo làm việc bác ái, và cái đó thì lời cầu nguyện nó đẹp gấp 100 lần vòng hoa, nó có hiệu nghiệm gấp 1000 lần cái phường kèn, nó có giá trị gấp 1 tỷ lần cái hội lâm khốc. Anh chị em nhớ phải sống lòng tin cho nó đúng như vậy, được không? Rồi, biến cố thứ hai.
Dạ thưa cha, là sau khi mà con đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua những biến cố đó, thì con bắt đầu đi thì gia đình con bắt đầu là đến lượt cháu gái của con đây. Thì năm đó cháu đang học lớp 12, thì tự nhiên là chị gọi điện bố cho con nói là sau cháu nó đi học là nó cứ bị xỉu liên tục, và mỗi lần mà cháu xỉu như vậy là khoảng chừng 3 tiếng sau cháu mới tỉnh lại được, và chân tay cứng đơ như một xác chết. Thì cứ đang đi học như thế thì nhiều khi chị đang đi làm thì chị lại phải chạy về, nhiều khi xỉu ở trên giữa đường thì mang vô bệnh viện, thì bác sĩ nói nó không có tìm ra bệnh, thì sau đó là mới chuyển lên thành phố Chim chuyển lên Hà Nội, thì khám bên bệnh viện Bạch Mai, và sau đó chuyển qua bên, người ta nghi ngờ là người ta chuyển sang cả bên tâm thần, và người ta nói là kết luận là cháu bị suy thượng thận và rối loạn thần kinh thực vật. Thì lúc đó là con đã biết đến lòng Chúa Thương Xót rồi. Thì thực tế là trước đó thì mẹ con luôn luôn lo lắng là chị gái của con là rất là khô khan và không bao giờ biết đến giờ kinh tối. Là sau đó là con mới nói là bây giờ là cầu nguyện lòng Chúa Thương Xót đi. Rồi sau đó là cháu con mới nhắn tin cho cha, và con có chỉ con cũng có nhắn tin cho cha, và con có nhắn tin cho cha, thì sau đó đã được cha trả lời. Thì cháu con, tức là sau khi mà đi lên 2 tháng liền đi lên bác sĩ thì không có kết quả, cháu con vẫn bị xỉu liên tục như thế. Mà chị con rất là lo lắng, tại vì năm đó là cuối cấp và cháu con sắp sửa thi đại học, thì không có kết quả gì hết, thì con mới nói là cầu nguyện liên lỉ. Thì tạ ơn Chúa là trong gia đình của chị con thì có một cháu út, đó là cháu trai, nhưng mà cháu cũng rất là sùng kính Chúa, cho nên là cháu giục mẹ là buổi tối là mẹ có đi làm về thì cháu giục mẹ là mẹ cầu nguyện, đến giờ là mẹ cầu nguyện lòng Chúa Thương Xót. Thì sau đó thì cháu gái của con đây, lúc đầu cháu cũng rất là cứng lòng tin, cháu không có tin, nhưng
mới đầu con có tin hay không?
Dạ con
cứ thật lòng đi.
Con cũng tin nhưng mà không được tin cho lắm ạ, mạnh mẽ cho lắm ạ.
Rồi, sau đó thì chuyện gì xảy ra?
Dạ, sau đó thì sau khi mà cầu nguyện lòng Chúa Thương Xót được trong vòng 1 tháng thì cháu con nói là, tức là dần dần cháu con hồng hào trở lại. Lúc đầu tiên là sau khi cháu con bị là da rẻ xám hết lại. Rồi sau đó là sau 1 tháng sau thì cháu nói với con là dì ơi, con được ơn Chúa rồi, con đã khỏi bệnh và cháu không còn bị đau đầu và không bị xỉu như lúc trước. Và cho tới bây giờ là hơn 1 năm nay cháu con đã học đại học và hiện tại bây giờ đang đi học rồi và không còn bệnh và không phải uống 1 viên thuốc nào nữa.
Để con đã tin vào Chúa chưa?
Dạ, con tin rồi ạ.
Con tin chưa?
Rồi ạ.
Tin chưa?
Rồi ạ.
Rồi ạ. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, có nhiều người họ cũng vẫn ngày như ngày hôm nay, như là cô bé này cũng không tin đâu, cũng không tin đâu. Giống như là người nhà của ông Jaya, người nhà của ông ấy cũng không tin đâu. Con bé nó chết rồi mà ăn thua cái gì nữa. Giống như là những người mà Lazaro mà chết rồi mà Chúa đến, mắt ta bảo thầy không đến sớm đi. Còn những người khác, thưa thầy trễ rồi, đã 3 ngày rồi, đã có mùi rồi. Chúng ta thấy ông Chúa cứ để cho con người ta phải trải qua những thử thách, còn người ta có tin hay không tin. Cái người phụ nữ ấy Chúa để cho 12 năm trời thử thách, chứ đâu phải đùa. 1 năm Chúa chữa được chưa? Được, nhưng mà Chúa để cho tới 12 năm. Cái người con gái của cái ông Jaya này, Chúa có bảo là ông đi về đi chữa con gái ông khỏi được không? Được không? Được không?
Được.
Chúa có cần đến không?
Được.
Giống như là thằng đầy tớ của con ông đại đội trưởng, bài tin mừng ngày hôm qua chúng ta nghe, ông về đi, thằng nhỏ nó khỏi. Nhưng mà lần này Chúa lại chữa bằng cách khác, là đích thân đến. Nhưng mà khổ nỗi Chúa cũng lắm chuyện lắm cơ. Nhà người ta thì con gái gần chết rồi, mà không đi cho nó nhanh nhanh đi một tí, lại giữa đường lại còn cà kê gặp ngay cái bà 12 năm băng huyết. Thì bảo lúc khác chữa được không? Được không? Được. Rồi để cho bà sờ chạm để bà khỏi, bà biến mất được không? Được. Mà lại phải lôi cổ bà ra, lại nghe bà kể một thôi một hồi. Mấy người đi theo Chúa có sốt ruột không? Có không? Thôi thôi thầy ơi, Chúa tôi sắp chết rồi mà bây giờ đi mà còn hỏi thì bà 12 năm băng huyết mà bà có chết đâu mà thằng con nó chết nơi rồi thầy ơi là thầy. Chúa cứ đụng đà đụng đỉnh, cứ lừ đừ như ông Từ vào đền. Thiên Chúa của chúng ta không cho ai điều khiển Ngài hết, dục tốc bất đạt. Giờ nào của Chúa chỉ có Chúa biết, và Chúa làm như thế nào cũng chỉ có Chúa biết. Anh chị em đến đây đừng có cứ khấn bảo thưa cha con đến đây 3 lần mà chưa được, con đến đây 5 lần mà chưa được, còn cái con này nó mới đến lần mà nó được rồi, có người không đến lần nào mà cũng được. Chúa bảo đó là quyền của Chúa, đừng có bảo là đến đây rồi bắt Chúa phải chữa cho bằng được, nhớ không?
Vâng ạ.
Rồi đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, và đây là tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và tặng cho con một cái chằng chuỗi lòng Chúa thương xót. Đứa trẻ ngày hôm nay nó không có chịu đeo chuỗi mà nó cứ đeo toàn đeo cái gì không à, đây đeo vào con nha. Rồi nhớ là ra đi, con đang học đại học, nhớ nhiệm vụ của con là đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho các bạn khác. Thay vì con tặng cho bạn mình quà sinh nhật, quà Tết, quà Noel, thì hãy tặng cho cái món quà là cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Nếu mà về giá trị vật chất có khi nó rẻ hơn một món quà, nó rẻ hơn một bó hoa, nhưng cái giá trị của nó là giá trị vô cùng, vì nhờ nó mà cô bé này đã được ơn chữa lành, nhờ nó mà cô này đã mất đức tin mà tìm lại được đức tin. Tìm lại cái gì đã mất? Cái quý nhất là lòng tin. Mà vì thử thách cô ấy không vững được, cho nên Chúa phải dùng cái máy 365 bài giảng này cho cô ấy nghe, để cô ấy vững tin vào Chúa hơn. Đó, Chúa chúc lành cho chúng con. Mời con. Rồi, con được ơn gì?
Nên là con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và cộng đoàn. Được, con được 4 ơn. Ơn thứ nhất là chồng con bị thoái hóa năm 2011, thì thoái hóa bị trong đêm thoái hóa lưng cột sống. Thì khi lên bệnh viện khám, truyền hình khám, thì người ta chụp MRI là ta kêu là phải mổ 80 triệu. Thì gia đình con rất khó khăn, thì những con ở ngoài ghe không à. Rồi xong thì chồng con hết, để cho tôi đi một mình, thì cho tôi về nhà đã. Thì con bên đây là bây giờ anh có chữa bệnh muốn thôi á, thì bán nhà chữa bệnh. Thì chồng muốn nói là chẳng thà tao chết chứ không có để mất nhà cho mẹ con ở bụi. Thì con nói thì
rồi cuối cùng thì sao?
Thì giờ chồng con đã khỏe
rồi. Con nhờ cái gì?
Dạ, còn đi lúc đi lên cũng ra nhà thờ Chí Hòa, thì lúc đó cũng được ơn của cha, rồi cũng đang cầu nguyện để cho ông con từ từ rồi cũng khỏe. Giờ cũng
có phải bán nhà không?
Nhà không.
Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất cho chồng của chị. Còn ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai thì đứa con gái con 2016 và 2017 nó cứ bỏ nhà nó đi. Thì nó đi trước mặt con, thì con cũng không có tưởng là nó đi chơi game hay là như gì. Lúc con nằm ngoài võng lúc 10 rưỡi thì con thấy nó đi ra đi vào. Thì con hỏi sao không ngủ mà sao giờ đi đâu.
Nó bao nhiêu tuổi?
Nó là 15 tuổi.
15 tuổi mà cứ bỏ nhà ra đi, cứ như vậy suốt bao nhiêu tháng trời?
Gần một năm cha mà cứ.
Một năm trời như vậy rồi cuối cùng giờ đâu mà nó quay trở lại?
Thì con đi cầu làm thương xót, thì con cứ thầm thì đến Chúa, con không có chia sẻ với ai hết, nhưng mà ngoại con cũng không nói, nhưng mà anh em con không cho biết. Thì có mẹ nội thì hai dìu dắt con đi đến với lòng Chúa. Thì con cứ nói mẹ, xin mẹ hợp ý với con, nhờ lời cha và Chúa để cầu nguyện cho đứa cháu con, chứ đừng có nói ra thì âm thầm để cầu nguyện. Rồi cứ về thống đi, về thống đi. Thì lúc nó, thằng em của con nó cưới lấy vợ thì con cứ lần lừa về, thì cứ dụ cho nó về mà không về thì nó xăm chữ đây là bé bon, con nhất ghét.
Xăm gì?
Cũng chữ là bé bon.
Bé bon. Rồi cuối cùng thì sao, nó có quay về với gia đình hay không?
Sao nó cũng không về, thì con nghĩ là con cái nó, con đã hư nó đi bụi, thì con lên một cơn sốc, con đi chuyển nước biệt. Thì xong rồi con tín thác vào Chúa. Lúc đó con vẫn đang loan truyền âm thầm, con tín thác.
Rồi cuối cùng thì sao?
Giờ con cái nó đã trở về, nó vẫn đi đây cả gần một chục lần rồi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, con cái của chúng ta bây giờ thì dễ bỏ nhà đi hoang như vậy. Cô gái, cô bé đó mới có 15 tuổi mà xâm mình xâm mẩy, rồi bỏ đi lại về, đi lại về. Người mẹ này cứ âm thầm cầu nguyện, và cuối cùng thì cô bé ấy đã quay về và đã đến đây. Nó đã đến đây rồi.
Dạ, là con ơn thứ ba.
Nó đã đến đây rồi.
Dạ,
được. Như lần rồi, nó có đây không?
Có 8-9 lần nhưng ngày nay em không đi cha.
Vâng, rồi ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là trong mấy tuần vừa rồi đây, đứa con trai của con là 3 tuổi, là nó cứ ho suốt liên miên. Nếu mà con có điều kiện hay những người khác á, thì cũng đem nó đi viện liền. Nó ho suốt mấy tuần, cứ ho là ói, xong nó hôi ra máu lúc 2 giờ sáng. Thì chồng con đi làm thì con điện, thì anh nhắn tin lên cha xin lời cầu nguyện cho con nó ho ra máu, mà chồng con không nhắn. Để xong tháng thứ 7 về con hỏi là anh đã nhắn tin lên cho cha chưa, nó chưa. Thì nên tại sao con như vậy mà không nhắn? Nếu mà như trường hợp những người khác là đem con đi viện ngay hôm đó, nhưng mà con cứ vận lòng tin, thì con xin Chúa tín thác, con tín thác vào Chúa. Bây giờ con trông cậy vào Chúa mà thôi, tiền bạc con không có.
Rồi cuối cùng sao?
Là thưa cha, về thứ nhật con đem lên cha, con đã nói thưa cha, hôm qua con ho ra máu thì con nhắn tin lên cha, nhưng rồi hôm nay con đem lên cha thì cha cũng lại rửa cậu về con hết ho.
Hallelujah. Và ơn cuối cùng, nhớ cái kể vắn gọn thôi, đừng có kể dài dòng quá, không có thời giờ. Ơn cuối cùng.
Dạ, dạ ơn thưa cùng thì con cũng nói là chồng con là một sâu rượu 20 mấy năm, nhưng mà con tín thác vào Chúa.
Bao nhiêu năm uống rượu?
23 năm.
23 năm. Chồng con bao nhiêu tuổi?
Năm nay là 47.
47 tuổi mà 23 năm uống rượu, là bao nhiêu tuổi uống rượu, từ năm bao nhiêu? 21 tuổi à? 24 tuổi. Rồi hai người lập gia đình được bao nhiêu năm?
Này con là 19 tuổi, con là gia đình. Năm nay con là 45 tuổi.
19 tuổi lập gia đình, lập gia đình được bao nhiêu năm?
Nó là 14 26.
Bao nhiêu năm?
25 năm rồi.
25 năm. Và lấy chồng được 2 năm là chồng uống rượu suốt 25 năm, lấy nhau mà đến 23 năm chồng uống rượu, mỗi ngày uống mấy cữ?
Như lại lúc nào thích, lúc nào là uống lúc đó, rồi mọi tất tật là việc là con lo hết. Nhưng mà con nói cái chồng con bệnh đó là con cũng cảm tạ ơn Chúa.
Bệnh gì?
Thì thoái hóa gãy lưng đó cha. Thì con cũng không có than phiền mà con.
Rồi cuối cùng là sao? Bây giờ chồng con đã bỏ rượu chưa?
Thưa cha, hơn một năm nay con cũng tín thác vào Chúa mà chồng con dừa rượu cũng không uống không gì.
Hallelujah. Mà lên, hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà 23 năm bỏ Chúa, bỏ 23 năm rượu chè như vậy mà bỏ được đâu có dễ đâu. Nếu mà không có lòng tín thác, mà người phụ nữ kia thì 12 năm, còn đây là Chúa để cho 23 năm để cầu nguyện cho chồng mình, mà chỉ nói đi nói lại cứ còn vẫn cứ tín thác. Đứa con 15 tuổi bỏ đi con cũng tín thác. Thằng chồng con 23 năm rượu chè con vẫn tín thác. Rồi thằng con trai của con nó bị ho ra máu con cũng tín thác. Rồi chồng của con nó bị gai cột sống con cũng
tín thác.
Tất cả chỉ có
tín thác.
Mãi lên, tất cả chỉ có
tín thác.
Đừng sợ, chỉ cần
tín thác.
Rồi, chỉ cần tin thôi, chỉ cần tín thác thôi. Đây gửi tặng cho chồng của chị nha. Bây giờ anh ấy có nghe máy không?
Dạ anh vẫn nghe, đi làm vẫn nghe cha.
Rồi chị gửi tặng cho chị, nhà có chưa?
Dạ mình không có mà con cho họ rồi giờ.
Rồi không có, cho họ rồi, bây giờ tới phiên chị có nha. Đây tặng cho chị cuốn sách nữa, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Mạnh dạn là đi loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót cho người ta. Rồi mời bà lên, mau lên bà. Bà có muốn làm chứng không? Có muốn không? muốn nhanh lên, nhanh nhanh con ta lên bây giờ, mau. Rồi, và được ơn gì của Chúa?
Dạ, thì cha con ở ngoài Bắc, ở về xứ Sa Châu mà thôi, giáo phận Bùi Chu.
Bà bao nhiêu tuổi, tên gì bao nhiêu tuổi?
Thì cha năm nay con 80 ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Thì cha con 80 ạ.
Tám mươi mà tóc còn đen nháy nháy thế này này. Rồi bà được ơn gì của Chúa và chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì cha con nắm bệnh lắm ạ. Vì là con đầu tiên là con bị cắt cái mật, rồi con thoái hóa năm đốt cuộc sống ạ. Thì cha là con bị máu nhiễm mỡ, rồi con cái bệnh thần kinh thì nhiều khi nó cũng đau mà cũng liệt ạ. Thưa cha thì vừa rồi ấy là có một cái ông ấy đi đường này, con tối còn vào con mua một tí cháo cho cháu còn thì là coi như vậy là ông ấy đụng xe vào con thì con gãy cái xương đùi này và gãy hai xương sườn. Thế rồi là con thì con đau lắm, con đau quá, người nó rút hết vào thế này này. Thế con cũng cứ hàng ngày con cầu xin nhưng mà con chỉ nằm đấy chứ con không có thể nào vào lên được. Thế sau là con cũng đến được một năm rưỡi thì con nghe thế là có lòng thương xót của Chúa thì họ bảo con thì con đi ạ.
Đi đâu?
Thì cha con vào lòng thương xót Chúa thì con đi vào một lần đầu con chẳng được cái gì cả. Thì cha như vậy là con lại cũng còn xin lỗi Chúa, còn xin lỗi cha và cộng đoàn thông cảm cho con. Con không tin, con bảo chắc là không có được ơn đâu. Thưa cha như vậy là vào cái khoảng cơ mà 4 giờ sáng con dậy con đọc kinh thì con lại đi xuống nhà vệ sinh cho con lên con đọc. Con xuống nhà vệ sinh thì con đi bằng cái xe 4 bánh này này. Sao mà con ra cho con đứng trước luôn, cho con đấy tấy còn cái chân lành nữa là cho con tấy luôn, chẳng cho con đi nữa. Này Chúa tôi còn không tin, còn tin là Chúa phạt con. Thì con thưa cha như vậy là con bảo con xin lỗi Chúa. Con là cái kẻ tội lỗi mà gia đình con thì rất tội lỗi. Còn các cháu nhà con nó khô khan tội lỗi lắm mà con cũng khô khan lắm. Cho nên là con cũng chưa tin. Thì thưa cha thì vừa rồi là này tháng 9 thì con đi. Đến tháng 5 năm sau thì con lại đi tiếp. Con đi tiếp thì con bảo thôi đưa cái xe đun đi thì nó nồi thôi lắm, con đưa gậy thì đến cái túi mà xách đến 3 cân con không xách nổi. Đi mà nó cứ dẻo dại dẻo dò mà con cứ ngồi cái con đứng đến vậy thì nó đau, nó cho đến cả hai bà vai này nó đau chảy nước mắt này. Thế con bảo lại Chúa thì con tín thác vào Chúa, xin Chúa dù lòng xót thương con vì con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa thương con, xin con đau đớn lắm mà con chẳng đứng được, con chẳng.
Rồi cuối cùng sao?
Thì cha vậy rồi là con cứ khấn lòng thương xót của Chúa thì 3 giờ là con khấn lòng thương xót thì trước thì con cứ nằm ở võng với con ngồi. Sau này là con chịu khó con quỳ. Con quỳ thì bắt đầu thì là nó đau chảy hết nước mắt ra hai cái đầu gối. Nó như là gai nó đâm ở hai đầu gối con ấy. Thế là con cũng cố gắng con quỳ từ từ. Rồi là coi như là rồi là từ từ để Chúa cất cho con là con bỏ được gậy mà con bỏ được cả xe đun mà con chẳng phải đi cái gì nữa. Thì thưa cha thì là
bây giờ bà đã tin chưa?
Dạ thưa cha con tin rồi ạ.
Còn nghi ngờ gì nữa không?
Dạ thưa cha con tin rồi ạ.
Còn có chắc Chúa gì nữa không?
Dạ thưa cha không ạ.
Hallelujah. Thì bà đi thử coi, đi coi, đi đi. Đây rồi, đây đây bà đứng đây, đây đây rồi bắt rồi đây. Thưa anh chị em đấy, chúng ta thấy ông 80 tuổi rồi mà lòng tin chưa chắc, đừng có bảo rằng càng thêm tuổi thì càng thêm lòng tin. Không phải đâu. Có khi càng thêm tuổi thì càng thêm tội lỗi thì có, đúng không? Chứ đừng có bảo rằng càng thêm tuổi thì càng thêm vững tin. Chỉ có duy nhất một đấng mà trong bài tin mừng nói ngài càng thêm tuổi thì càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức, càng thêm sốt mến trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Đứng ấy là ai? Đứng đó là ai? Chúa Giêsu. Còn mỗi người chúng ta, xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi càng thêm tuổi thì có khi càng thêm tội lỗi thì có, chứ không phải càng thêm tuổi càng thêm vững tin. 80 tuổi rồi đó, vào đây cầu nguyện lần thứ nhất, lần thứ hai, đến lần thứ ba Chúa mới ban ơn cho. Mà càng cầu nguyện thì có khi về nó càng đau hơn. Mà có còn tin hay không? Cho nên Chúa bảo đừng sợ, chỉ cần
tin,
chỉ cần tin thôi. Mà bà không tin, cho nên là bà cứ đi về, không có chuyện gì xảy ra cả. Đi về. Tin chưa? Tin chưa?
Thì cha con tin rồi ạ.
Rồi đây, cầm lấy máy và đi về. Tin tin tuyệt đối. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà 80 tuổi, tóc chả có bạc tí nào. Mà nói da gì ạ, hồng hào, nói còn sang sảng như thế. Còn bà này, còn bà này bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con được 63 tuổi.
63, còn kia bà 80, bà còn không có tóc bạc. Mà đây 63, tóc đã bạc hết rồi. Chưa thấy. Rồi, bà 63 tuổi, bà ở đâu?
Dạ thưa cha, con ở giáo phận Phú Cường, tỉnh Bình Dương.
Rồi, được ơn gì của Chúa bà chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, dạ, trước con cảm ơn Chúa và tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. À, con được ơn Chúa là thằng con của con có một thằng con trai mà nó nhậu 20 mấy năm nay.
Mấy năm?
Dạ 22 năm.
Bà kia 23 năm.
Nó nhậu 22 năm rồi nó về nó cứ chửi vợ con nó đập cửa đập nhà, xong rồi á là con khổ lắm, con cũng đi á là đi thầy đi bà, con có đạo nhưng mà con nghe ai chỉ đâu con cũng đi đó. Con dâu con nó cứ sang nó than khóc với con bảo chứ mày có biết ai mà đi mà thư chết không, mày tao đi tao thư cho nó chết để cho con dâu con nó hết khổ, con thương con dâu con lắm. Xong cái nó nói con không biết ai hết á, cái tối con suy nghĩ nó chết rồi, mình nói vậy là mình có tội, nếu mà mình có đạo mà mình nói như vậy là mình có tội. Cái sao cái con cứ than, con buồn lắm. Con đi ra chợ, xong có cái bà bán cá đó, bà mới nói bà hỏi con vậy chứ bà đi Cha Long không? Cái con nói với Cha Long làm sao? Cái bà nói bà đi xuống cha cầu nguyện cho tôi đi nè, tụi con tôi nó quậy phá lắm mà tôi đi là tôi được ơn. Cái con mới nghe lời bà thì con đi xuống nhà thờ Xuân Bác đó, con kêu xe ôm chở con đi. À, chở con đi hai lần đến đó, xong đến lần thứ ba có cái chị đó, chị ở Mỹ Hảo, chị nói là chị đi xuống giáo điểm tin mừng này, rồi con cũng xin để con đi theo. Rồi con xuống đây đó, thì con đi hai lần ở giáo xứ ở nhà thờ Xuân Bác đó. Con đi lần thứ nhất đó cha, con về con cũng cầu xin, cũng con cũng chưa thấy gì. Cái lần thứ hai nữa đó cha, là con về cái thằng con của con nó tự dưng nó bỏ rượu mà nó đi làm, nó bớt nó đi làm. Cái thằng con dâu con nó sang nó nói mẹ ơi, mẹ đi cầu xin Chúa đó, Chúa nhậm lời mẹ rồi đó. Ảnh hôm nay ảnh không có uống rượu nữa mà ảnh không có chửi con nữa đó. Xong cái ảnh đi làm, con nói nó đi làm nó không có tiền, thôi bây giờ con cho nó 1 triệu, rồi con gái con cũng cho nó 1 triệu với lại một chai dầu thơm để dần dần cho nó đi làm, bỏ túi cho nó đi làm. Xong cho cha ơi, nó đi làm hết 2 triệu, nó mới được 15 ngày nó nghỉ cha, nó không đi làm nữa. Con nói trời cha ơi, Chúa ơi, giờ con bó tay rồi, con đi xuống với giáo điểm tin mừng, con cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, con lo thì thầm con nói với Chúa, xong rồi cha đặt tay lên đầu con, xong rồi con về cứ mỗi 1-3 giờ là con đọc kinh lòng Chúa thương xót. Xong rồi á, mỗi một câu kinh cha và biết không, con đau khổ lắm, mỗi một câu kinh như vậy là con quỳ con lại, một câu kinh là con quỳ con lại, con cứ như vậy hết. Cái tự dưng làm sao con không biết nữa cha, nó xin nó đi làm rồi, bây giờ nó bỏ rượu nay 2 năm nay rồi cha, 2 năm nay rồi mà vợ chồng nó không cứ cãi vã nhau được êm ấm cha. Con mừng lắm, con cảm ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Còn ơn thứ hai,
hallelujah, hallelujah. Chúng ta thấy không, cái người phụ nữ băng huyết 12 năm rồi, cái thằng con, đứa con gái của ông ấy đang chờ đợi Chúa, Chúa cứ đụng đà đụng đỉnh. Bà này bà cầu nguyện tưởng là ngon rồi, tưởng là ngon rồi, phút cuối lại dính một trái rồi coi như là làm lại từ đầu. Tại vì cái tội là đi cho nó bái 1 triệu rồi vợ cho thêm 1 triệu là có tiền nó lại sinh tật ra, có tiền thì nó lại ăn chơi ra. Cho nên là chúng ta cẩn thận vì ma quỷ nó luôn luôn là rình chờ. Trong bài đọc 1, ma quỷ là nó ghen tị. Nó ghen tị là vì sao? Vì nó thấy rằng những linh hồn này sắp vượt khỏi tay nó mà về với Chúa rồi. Cho nên nó ganh tị, nó muốn giật lại. Mà nó nhờ bà này đưa cho 1 triệu, vợ đưa cho 1 triệu, 2 triệu đấy đủ sức nó giật lại rồi. Cho nên lần cuối cùng là bà ấy cầu nguyện đến đây và không có đưa tiền cho nó nữa, mà phải để cho đưa lòng thương xót Chúa cho nó. Anh chị em mình cũng vậy, hãy tập đi. Đừng có giải quyết mọi chuyện là cứ lấy tiền mà ra giải quyết, có khi nó còn tệ hại hơn nữa. Cho nên phải đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa. Cũng cái đồng tiền ấy, thay vì anh chị em đưa cho nó để nó ăn nhậu, thì anh chị em dùng cái đồng tiền ấy mà mua cho nó cái máy để nó nghe, hay hơn nhiều, tốt hơn nhiều, lợi ích hơn nhiều. Thưa anh chị em, không tin thì cứ thử đi, cứ làm thử đi rồi Chúa sẽ ra tay. Rồi ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai là con đi bác sĩ, bác sĩ nói con có cái cục sạn ở đây là 17-18 ly, nhưng mà bây giờ nó không có đau thì bà đừng có đụng dao đụng kéo, bà đừng có đi bắn tia laser gì hết, cứ kệ nó đi, bà sống với nó đi. Xong rồi con đi lòng thương xót Chúa, ngày nào con cũng cầu nguyện hết. Thì con đi xuống cha đó, xong rồi con cha đặt tay lên đầu, xong con chỉ cha chỗ này, cha đập cho con một cái ở chỗ này. Xong rồi về đó cha, con không biết sao con nghe cái gì nó chạy 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 trong đây cha, con không biết đó, cái gì nó cứ chạy chạy ở trong đây, con sợ quá. Con nói trời ơi, không biết Chúa có cứu con không hay là con thêm một cái bệnh gì nữa. Con nói vậy xong cái con đi siêu âm cha, con siêu âm cái ông bác sĩ đó, thường ngày con siêu âm, một tháng con siêu âm một lần. Ổng nói là bà cứ sống với nó đi, bà đừng có sợ, giờ không có thuốc gì mà uống hết cái cục sạn này hết. Xong con đi xuống thì cha tục vô cái bụng con như vậy, xong con nghe cái gì nó chạy 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 chạy, con sợ quá, con đi siêu âm mà con cũng cầu nguyện với Chúa nữa. Cái ổng siêu âm ổng nói vậy chứ, bà ơi bà, sao bây giờ tôi không thấy cái cục sạn của bà đâu hết vậy? Cái nó nói ông coi kỹ đi, ông nói là cái cục sạn tới 17 ly mà tại sao bây giờ ông nói ông thấy gì hết là sao? Cái ông nói thì bà uống cái gì? Tôi cái con mới nói là tôi cũng nói thiệt với ông là tôi không có uống gì hết á, tôi đọc kinh, tôi cầu nguyện với tôi đi cha lòng á, rồi sao nó hết thì tôi cũng không biết nữa. Con nói vậy.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho thằng con 22 năm ăn chơi của bà cái máy 365 bài giảng nha. Và bà gửi tặng thêm cho nó một cuốn sách nữa để nó đọc kinh lòng Chúa thương xót mỗi ngày. Bà về nói với nó là quỷ nó đang ganh tị lắm á. Nó ganh tị với chúng ta, nó ganh tị với những người loan truyền lòng Chúa thương xót, vì nó giữ linh hồn ấy 22 năm, nó giữ linh hồn kia 23 năm mà xảy một cái là chạy mất. Nó điên không? Điên không? Tức không? Cho nên quỷ nó ganh tị lắm. Bà bảo nó phải đọc kinh, phải nghe liên tục. Chung thôi là quỷ nó đang rình chờ, nó lại làm thêm một phát nữa là hỏng chuyện. Rồi mời chị bế đứa bé lên đây. Xin mời chị. Bà tên gì con?
Con tên là Bố Hà.
Con mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
Con 4 tuổi học lớp mấy?
Học lớp 4.
Rồi 4 tuổi học lớp 4. Con gái con giỏi quá. Rồi bên nó lên nó sợ. Rồi con được ơn gì của chú anh chia sẻ cho mọi người.
Cha là con được ơn 35 năm rồi, là mùng 3 tháng 6 vừa rồi mới chính thức Chúa cho chúng con cầu nguyện 35 năm mà con mới được vào là con của Chúa chính thức.
Tức là chị bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Cha, con không bỏ Chúa, nhưng mà con lấy chồng là chồng con là đạo Tân Tòng, cũng theo Chúa, nhưng 12 khu dân cư chỉ có mỗi gia đình con là hai vợ chồng con là đi theo Chúa thôi. Nhưng mà con cầu nguyện, như con mới từ Tết bây giờ con mới biết lòng thương xót của Chúa, thì vợ chồng con cầu nguyện mới nhắn tin cho cha, thì cha bảo cứ yên tâm cha cầu nguyện cho. Thì mùng 3 tháng 6 vừa rồi thì cha đi tìm những con chiên mồ côi lạc đàn á, thì cha cách nhà con 70 cây, thì cha là Dương Quốc.
Rồi chị ở đâu? Chị ở đâu?
Con ở Phú Thọ ngoài Bắc ạ.
Vâng, ở ngoài Phú Thọ miền Bắc rồi suốt 35 năm. Chị là đạo gốc hay đạo theo?
Con là đạo, bố con là đạo theo, rồi con cũng là con theo bố con, nhưng bố con chết sớm rồi.
Bố con đạo theo, con theo bố con, vậy con đạo gốc hay đạo theo? Bố con đạo theo, con theo bố con. Vậy con là đạo gốc hay đạo theo? Đạo gốc. Chị này chị bao nhiêu tuổi?
Con 55 tuổi chồng.
55 tuổi, rồi chồng chị lấy chồng chị là chồng chị là đạo theo hay đạo gốc?
Chồng con đạo theo, như chồng con sùng Chúa đó mà, tin tưởng Chúa.
Vâng, chồng con đạo theo mà chồng con sùng Chúa, còn con thì là đạo gốc mà con không sùng Chúa. Rồi suốt 35 năm, anh chị em đừng có đổ cho tại hoàn cảnh là con lấy chồng rồi do ở đó không có người Công giáo. Vì không có người Công giáo thì mình phải ở đó, mình phải làm muối, làm men, làm ánh sáng cho trần gian. Chứ đừng có bảo rằng con phải sống ở trong vùng có đạo thì con mới giữ đạo, còn đến nơi không có đạo thì con bỏ đạo. Hỏi Đức Chúa Trời ở đâu? Đức Chúa Trời khắp mọi nơi chứ đâu phải ở Phú Thọ thì không có Đức Chúa Trời mà chỉ bỏ đạo được. Không có, mình không có lý do như thế được, hiểu không? Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hãy trở thành sở dĩ mà đất nước Việt Nam mình cho tới bây giờ chỉ có tới 7% người Công giáo, tức là 100 người Việt Nam mới có khoảng 7 hoặc 8 người Công giáo, là vì chúng ta cứ co cụm lại ở những cái vùng Công giáo. Ở những cái nơi nào Công giáo thì toàn Công giáo, toàn tòng ta sống với nhau, còn không có dám ra vùng ngoại biên, mà cứ ra ngoại biên là bỏ đạo, ra vùng ngoài xa xa không có nhà thờ, không có hội đoàn là mình bỏ Chúa. Như vậy thì làm sao mà đạo Công giáo mình loan tỏa ra khắp Việt Nam được, mà Chúa bảo là chúng ta phải đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất, chứ đâu phải là cứ co cụm lại ở cái xóm đạo này, co cụm lại ở cái chỗ này. Những người có đạo co cụm với nhau, và cứ lấy chồng không có đạo là bị mất đạo, cứ lấy chồng hay là lấy vợ mà xa xứ là bị mất đạo. Chúa ở khắp mọi nơi mà mình phải trở thành ánh sáng để chính những nơi mà không có đạo mà tôi đến tôi sống, mà làm cho đạo nó sáng lên. Cũng như giáo điểm tin mừng này, nếu mà anh chị em không đến đây thì làm sao người ta biết được đạo Công giáo? Ở đây vùng này là vùng trắng, không ai có đạo hết. Ông chùm là cách xa đây cả cây số, 3 cây số, nhưng ban hành giáo cả 3 cây số, chứ không phải gần đây. Chung quanh là toàn những người không có đạo, mà bây giờ anh chị em đến đây làm cho cả cái vùng này người ta biết đến đạo của mình. Anh chị em thấy chưa? Cho nên sự hiện diện của anh chị em ở đây là một cái ân huệ lớn cho giáo điểm tin mừng, cho Nhà Bè. Và anh chị em cũng là một cái ân huệ Chúa ban cho chính giáo điểm tin mừng này. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta ơn Chúa, thưa anh chị em. Rồi, còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là con vợ chồng con được vào một cái giáo họ xa, cách xa nhà con 10 cây số, nhưng giờ con chính thức là được vào một giáo họ lẻ. Vâng, thế thì là giờ chồng con là từ ngày được vào giáo họ lẻ, giờ là chủ nhật là vợ chồng con đi lễ ạ. Vâng, thế
vâng, có nhiều khi chúng ta không thấy đó là cái ân huệ. Anh chị em ở giáo điểm tin mừng này ngày nào cũng có lễ, có khi chúng ta quen quá, hóa nhảm. Chúng ta ở trong sứ đạo, Chủ nhật nào cũng có lễ, gần chùa gọi bụt bằng anh. Mà phải như người chị em này ở mãi cái vùng Phú Thọ, ở cái vùng sâu vùng xa, ở vùng mà núi non rừng rú, mà bây giờ được nhập vào một cái họ đạo, được mỗi Chủ nhật đi tham dự thánh lễ. Đó là cái ân huệ lớn lắm, thưa anh chị em. Mà chúng ta đôi khi mình ở vùng Công giáo quen rồi, nhất là anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, nhiều khi mình anh chị em phục vụ chúng ta quen quá, mình hóa nhàm, không cảm thấy nóng lên như là hai môn đệ trên đường Emmau. Lòng chúng ta không thấy bừng cháy lên khi người đi đường giải nghĩa kinh thánh cho chúng ta hay sao? Anh chị em ở trong giáo điểm tin mừng này phải là những người lúc nào cũng bừng cháy lên, để người ta đến đây người ta thấy sự bừng cháy của chính anh chị em ở đây này, của những người đang phục vụ đây này, làm sáng lên, làm bùng cháy lên, rồi cái tia sáng ấy nó được chiếu vào những anh chị em đến đây, anh chị em đi về lại đi loan báo cho người khác. Cho tặng con cái máy 365 bài giảng để con đi về Phú Thọ loan truyền lòng Chúa thương xót. Im, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót về cho chồng của con nha. Im, đây là cái quân tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, đi về Phú Thọ loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót.
Lòng thương xót ạ.
Thì
con của Chúa lòng thương xót.
Sao đứa con này làm sao, đứa cháu này làm sao?
À, thì mẹ cháu là mãi mới có chữa, thì đến lúc có chữa thì từ lúc 1 tháng cho đến lúc 7 tháng là chỉ ra máu thôi cha. Thế thì con thì cứ lúc bây giờ chưa biết lòng thương xót Chúa, chỉ biết cầu xin Chúa thôi. Thế thì là cho đến tháng thứ 7 thì từ lúc 1 tháng cho đến tháng thứ 7 thì là cháu cứ ra máu như thế. Thế thì là đi khám bệnh viện thì bác sĩ bảo là cứ dọa xả thay đó. Giờ thì con...
Dọa cái gì?
Dọa sảy thai ạ.
À, xả thây và bảo xả thây. Sảy thai mà bảo dọa xả thây tôi sợ quá. Rồi cuối cùng thì nó ra nó khỏe tới bây giờ đúng không?
Dạ cháu nó được khỏe này mà cháu thông cháu học kinh lòng thương xót tôn lắm ạ.
Ờ con đọc kinh lòng thương xót được không?
Con bạch vì cô.
Vì cô còn là nó thương mà cho thương xót thì tôi xin cho tôi là thương không mà còn thì tôi.
4 tuổi học lớp 4 rồi mà chứ đâu phải đùa đâu. Rồi xin chúc lành cho con. Rồi mời chị lên đây. Thấy 4 tuổi mà chúng ta cứ tập cho con mình đọc kinh đi, dù nó chưa hiểu gì nhưng mà mình phải giáo dục ngay từ bé, chứ đừng có để 4 tuổi mà suốt ngày với bảo con hát đi con, mãi mãi em là người đến sau. Chúa tôi 4 tuổi mà mãi mãi anh là người đến sau thì còn cái gì nữa. Vậy mà hãnh diện thì con mình biết hát. Chúa tôi. Ờ chị được ơn gì?
Thưa cha, con là Maria Phan Thị Liễu, con năm nay 64 tuổi, con ở giáo xứ Hữu Hiệp. Thưa cha, con là kẻ tội lỗi vô cùng, gia đình con tội lỗi lắm. Thì chồng con thì vợ nọ con kia, nên con thì cứ đi đạo thì cũng có đi, cứ đi nhà thờ thì cũng đi. Nhưng mà ai nói thầy bùa ở đâu là có con, mà ai nói thầy bói ở đâu là có con. Cứ đi, bà đi rồi giờ bà xin làm thầy bùa mới làm cho ông ấy về. Rồi cuối cùng nó đấy đi luôn. Rồi con được chị Dung mà đội áo nâu của cha với anh Tuấn là cháu ruột. À, chị ơi gì đi lòng Chúa thương xót với con. Thế là nó cho con đi lên xe đi. Thế là từ đó con cảm nhận thấy lòng Chúa thương xót. Con quay trở về với Chúa, con chẳng đi buồn ngại nữa. Và bây giờ con xin được một tượng Chúa đây. Con đặt ở cái chỗ đánh nhau, rồi trộm cướp, rồi ăn trộm ăn chớp, rồi vợ chồng ném đá. Con thấy đau khổ quá con đặt đấy. Bây giờ chị em tối sớm cứ quỳ đấy mà đọc kinh. Và đây là tượng thứ hai. Con nghĩ rằng chỗ này được ơn thì chắc chỗ kia cũng được ơn. Con lại xin tiền con chuộc một tượng này nữa. Con đặt ở chỗ thứ hai. Và có cái ông đó, ông bị tiểu đường, ông không đi được. Thế mà bây giờ ông cứ khấn lòng Chúa thương xót được cái chỗ này. Thì bây giờ ông ấy đã đi chở bà ấy đi hái dâu rồi. Bây giờ lại còn một ông nữa là ngoại đạo. Ông ấy nghe cái đài thương xót của con mang về mở ra. Ông ấy bảo con rằng chị ơi, chị cho em xin em về Phú Yên em loan truyền lòng thương xót cho Chúa. Thế thì con mới nói đây, chú cầm về chú loan truyền lòng thương xót cho chị. Thế khi ông đem về Phú Yên thì bà con ngoại giáo nghe hay quá, thầy Long giảng hay quá, xin chị 20 chiếc. Con thì nghèo quá, chồng đánh đuổi ra khỏi nhà, khổ quá. Thế là con cứ đi xin chỗ này lại xin chỗ kia, con gửi được 4 cái và con đã xin thêm được 3 cái nữa. Nay con mua 2 cái nữa, con lại gửi về Phú Yên. Hôm nay con lại khuyên một người nữa là họ bỏ Chúa đi theo Tin Lành. Con bảo bà đừng làm như vậy, được cả vào thế gian mất phần linh hồn chẳng ích gì. Trở lại với Chúa đi rồi giáo dục con cái bà lại. Thế hôm nay bà ấy xưng tội, bà khóc quá, bà xưng tội cha xong là bà ấy vừa ấy rồi bà đi về rồi với 2 bà ngoại đạo nữa. Lên xin cha để đặt tay chữa lành và xin 2 bà cũng vừa về xong. Thưa cha, con chỉ thấy những ơn đó là con được ơn thôi, còn Chúa cho con mà xe đụng xe cán chả chết, nhưng mà bây giờ con cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Thì đạo gốc hay đạo theo?
Dạ thưa cha, con là đạo gốc, cha con là chánh chương đấy cha, nhưng mà con như vậy đó.
Đây là bà chánh chương ấy, chị em, nó chương lên quá rồi. Nó không còn chánh nữa mà nó chỉ có chương lên thôi. Cho nên chúng ta thấy là đâu có phải là mình cứ đạo gốc là mình đã chắc ăn, đâu có phải là đạo theo thì không ăn thua gì, đâu có phải làm ông trùm bà chánh là đã là ngon cơ đâu, đâu có phải là linh mục là tu sĩ là đã chắc ăn đâu. Chẳng ai chắc ăn, chẳng ai dám nói mạnh đâu. Thánh Phaolô bảo ai mà tưởng mình đứng vững coi chừng té, phải lúc nào cũng tỉnh thức thôi. Vì ma quỷ mà nó là ghen tị, nó cũng rình rập, mà nó cứ đánh vào những cái người càng có chức có quyền, càng có danh có phận, nó càng đánh mạnh nữa. Mà chánh chương mà lại cuối cùng đi hết thầy búng cúng này, thấy thầy bói kia, thấy thầy nọ, chỗ nào có thầy là đi cúng, mà mỗi lòng thương xót Chúa thì không cúng. Ta thấy không, cuối cùng là nhờ chị nói là nhờ ai?
Cháu còn là chị Dung ở đợi áo nâu này với anh Tuấn ấy, và cho gì đi lòng thương xót thế con đi.
Vâng, hai bạn này trong nhóm mà phục vụ tin là thiện nguyện tín thác, Và mỗi bạn trong nhóm phục vụ và mỗi chị em mình cũng phải trở thành những người mà đưa những người đang bị mê tín, đang mà chạy theo thầy bói, thầy của, thầy cúng, để họ chạy đến với lòng Chúa thương xót, để họ được ơn như vậy. Tôi tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và chị là người xứng đáng đón nhận đấng mà chị đã bỏ mấy chục năm trời để chạy theo thầy cúng nha. Rước ngài về nhà để Chúa chúc lành cho chị. Và nếu ở dưới Phú Yên họ cần máy thì chị cứ nói anh Tuấn với chị Dung đó, báo cho anh là chúng tôi sẽ gửi ra nha, gửi cho những cái vùng sâu vùng xa. Anh chị em nào mà ở những vùng sâu vùng xa có nhu cầu thì anh chị em chỉ cần nói cho sở hoặc là các thầy các sơ gì đó viết cho chúng tôi cái giấy giới thiệu để biết chắc là những người này đi loan truyền lòng Chúa thương xót và có nhu cầu về máy loan truyền lòng Chúa thương xót, thì chúng tôi sẵn sàng tặng không biếu không những cái máy ấy cho những người vùng sâu vùng xa. Nhưng mà anh chị em đừng có, tối hôm qua có một bà hai tay thì hai đeo hai cái hột xoàn, tay thì đeo cái nhẫn, một cái cà rá, rồi xách cái bóp, cha cho con xin cái máy. Bảo sao vậy? Thì cha con nghèo khó, cho con xin cái máy. Tôi bảo bà cho tôi xin hai cái vòng tay của bà đi, tôi cho bà cái máy. Tôi xu cà rá đấy cha, hột xoàn đấy cha. Vừa phải thôi.
Thì cha, con được ơn rất nhiều, nhưng mà bây giờ con nói cũng sơ sơ thôi ạ. Con có đưa thằng con trai nó nghiện 27 năm, thì là con cũng cầu xin Chúa.
Nghiện rượu, nghiện bài, nghiện gì, nghiện gì?
Nghiện ma túy ạ. Nghiện rồi đập đá rồi, không thiếu một cái việc gì cả. Đi cờ bạc khắp nơi, rồi đi sòng bạc, không có thiếu chỗ nào cả. Thế bây giờ là con cũng cứ cầu xin mãi, thì là con nó mới khỏi được 2 năm nay. Thì là nó có con dâu rồi, nó có cháu nội. Thế là nó cũng bây giờ nó ăn dở lại, thì là cứ ơi hẽ mà bây giờ con nói với nó là đi vào xin cha, con nói với cha để cho nó vào nó xưng tội. Thế nó xưng tội từ đợt ấy giờ là nó chịu khó lắm. Vào các anh ấy rủ vào hội gia trưởng rồi các hội. Thế là các anh ấy bầu nó lên làm tổ trưởng. Thế là nó chịu khó. Thế hôm nọ con nó tiến chân con lên gà lên lên máy bay, thì nó bảo con là ra mà con có tiền con đi theo mẹ. Thế con bảo thôi bận sau, bận sau mẹ có tiền mẹ cho mày đi. Thế
bà tên gì, bà ở đâu?
Con là ở xứ Kẻ Sở, ở ngoài Bắc, ở xứ Kẻ Sở.
Còn con của bà là tên gì, nó bao nhiêu tuổi?
Con nó 50 tuổi ấy. Nó là Đặng Duy Đại.
Và 20 mấy năm?
27 năm ạ.
Thế anh chị em 50 mấy tuổi?
Con
không, cái thằng 50, thằng con bao nhiêu tuổi?
Con nó 20, năm nay nó 50 tuổi ấy.
50 tuổi mà 27 năm lao vào xì ke ma túy, chơi hàng đá, cờ bạc đủ thứ. Anh chị em biết hơn nửa đời người rồi. Hơn nửa đời người, 27 năm, tức là từ năm 23 tuổi nó đã lao vào đó. Ma quỷ nó lại xảy thêm một linh hồn nữa, nó điên không? Điên thôi, chắc chắn là nó điên, là nó quậy nó phá. Cho nên bà này bà khôn là bà cho nó vào ngay chính vào trong hội gì gia trưởng, rồi bầu làm tổ trưởng. Cho nên là giữ nó lại để nó không có bị ma quỷ nó rình nó kéo ra. Vì anh chị em biết, anh chị em đến đây là ngó bên phải, ngó bên trái, ngó đằng sau, ngó đằng trước, ngó nhìn đất, nhìn thấy gì không? Quỷ không, quỷ không, nó điên lắm, nó đang rình chờ nào sơ hở là xảy là nó tóm liền. Cho nên chị em đến đây là một cái nơi linh thiêng mà ma quỷ. Thánh Phêrô bảo anh em hãy tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Đây một bằng chứng, rồi gửi tặng cho bà cái máy này về, bà đưa tặng cho thằng con 27 năm ở hàng đá xì ke ma túy nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót cho cháu nó. Và đưa lại cuốn tâm thư lòng nhân hậu về nó làm tổ trưởng, tổ các gia trưởng, để nó cho các gia trưởng biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha.
Rồi con cũng là có cái bệnh ho 28 năm nay là mà con ho không có lúc nào ngừng cả.
Ho thử coi.
Bây giờ con không ho được nữa. Thế là con cầu xin mà con khỏi được, năm nay là năm rưỡi rồi. Thế là còn con ho không có đi, có dám đi đâu ngồi bên ai cả. Ho, rũ ho dậy giờ ho đến phải đến 15-20 phút mới hết cái cơn ho. Thế mà con cầu xin mà coi như là năm ngoái con bị một trận là bị ốm virus. Thế nhưng mà đi viện thì là con cứ ngồi tối con không nằm được, nằm nó như tắc cổ nó chết. Thế là bác sĩ người ta đi coi như tuần đêm rồi người ta cứ hỏi con làm sao, bà lấm nhẩm cái gì. Thế con nói là không, không, tôi không làm sao, tôi kệ tôi đọc kinh. Thế là con cứ cầu xin mà con khỏi từ cái đợt ấy. Con đi viện là con khỏi nhưng mà...
Giờ muốn ho có ho được không?
Không.
Ho thử như trước coi.
Không, con không ho được nữa.
Chị bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Bà bao nhiêu tuổi?
Con 71 ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người 71 mà còn khỏe mạnh như vậy ở mãi đâu?
Con ở...
Kẻ sở phải không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nhá. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Mạnh dạn ra đi tiếp tục loan truyền lòng Chúa thương xót. Mời anh bạn đây đây anh bạn.
Con cảm tạ Chúa, cảm tạ cha, chào cảm tạ cộng đoàn. Con được một ơn. Cuối năm ngoái con bị bệnh, năm bệnh. Con bị suy thận mãn, con bị đại tràng, dạ dày, con bị viêm phế quản coi như là mãn tính, con bị viêm xoang mũi. Con tháng 9 tháng 10 năm 2017 con biết đến lòng Chúa thương xót. Thì con không có điều kiện để con vào, thì đến sang đến đầu năm hết tháng giêng thì con vào. 26 tháng giêng con vào đây được Chúa ban qua bàn tay của cha đặt lên đầu con. Con đã khỏi hết bệnh ạ.
Hallelujah. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con tên là Đỗ Quang Tuyên ạ. Con ở giáo xứ Ngọc Tiên thuộc địa phận Bùi Chu ạ, tỉnh Nam Định.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 47 tuổi.
Làm gì?
Con làm nghề lông ạ.
Nghề lông à?
Vâng ạ, cấy ruộng ạ.
Anh là Ngô Quang Tuyên à?
Đỗ Quang Tuyên ạ.
Đỗ Quang Tuyên. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh Đỗ Quang Tuyên cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Nhà làm nghề lông. Đây, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rất là bình dân, rất là giản dị. Đây là cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và hallelujah. Là làm sao, câu hỏi cuối cùng, sao anh Tuyên anh biết được giáo điểm tin mừng, anh đến đây để làm chứng và được ơn để làm chứng cho Chúa?
Con xem trên mạng ạ. Và con biết từ tháng 5 tháng 6 năm ngoái ạ. Và trong đến tháng 8 tháng 9 thì con phát bệnh. Và con đổ bệnh nhiều quá rồi bắt đầu con đi khám bệnh thì bác sĩ bảo là cái bệnh viêm thận mãn là không bài chữa được. Thì con tin vào lòng thương xót Chúa, con vào đây từ 28 tháng giêng ạ. Bây giờ là con vào thứ hai để con làm chứng cho Chúa. Chúa đã ban qua bàn tay cha để cho con được hết các bệnh ạ.
Hallelujah. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, mời chị lên đây. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, trước tiên là con cảm ơn Chúa. Con cảm tạ cha và cảm ơn cộng đoàn. Con thì xin kể được bốn ơn. Trước hết là con... Dạ, trước hết là con cảm ơn Chúa. Chúa đã ban cho con được lên đây, là con đi 3 tháng rưỡi rồi mà lần nào con cũng bị rớt lại, con không được lên. Tuần trước con ngồi kia rồi con cũng không được lên, còn 4 người nữa là con ở lại. Thế nay con...
Rồi, ơn thứ nhất chỉ được là ơn là được lên làm chứng cho Chúa. Ơn thứ hai?
Ơn thứ hai là con được con mắc bệnh u vú. Thì cái thời gian đấy chồng con cũng nằm viện bị tai nạn, thì nằm một tháng trời. Thế con đi khám thì bác sĩ nói con phải mổ. Thế con cũng nói là nếu bây giờ con mà mổ thì không có người chăm sóc, thì thôi thì con để từ từ rồi con mới mổ. Thế thì con cũng nhắn tin cho con gái, con nhắn tin cho cha. Thế là cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là con đã được khỏi mà con không phải mổ nữa.
Rồi, ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là con làm chứng cho bố đẻ của con. Là tháng tư vừa rồi là bố con một tháng nằm viện, toàn nằm phòng cấp cứu mà không có chẩn đoán là được bệnh. Thế bác sĩ đi ba bệnh viện, bác sĩ cũng không chẩn đoán là bệnh viện bệnh gì. Thế nên khi cuối cùng thì lên tuyến trên là với chẩn đoán là bệnh tắc tính mạch phổi. Thì cứ mỗi một lần bố con ho là bố con cứ tím hết cả người và bố con cứ ngất đi không biết gì nữa. Thế em con nó mới bảo là thôi vậy thì anh chị vào đây đã 3 tháng rưỡi rồi, cũng xin Chúa cầu nguyện cho anh cũng được khỏi bệnh rồi, thì thôi anh chị cũng cố gắng để về lo việc hậu sự cho bố, chứ bố không thể qua được. Thế đêm hôm ấy là đêm thứ 5, con cứ ôm lòng Chúa thương xót, ảnh tượng lòng Chúa thương xót vào lòng, con cứ khóc. Xong con cũng nhắn tin cho cha, xong con cũng cầu xin Chúa. Thế Chúa nhận lời con là đến sáng thứ 7 là bố con muốn ăn bát canh cá. Thế là đến đêm hôm thứ 7 là bố con không ho nữa. Thế bố con mới nói là con ơi, Chúa đã chữa cho bố mà giờ bố cũng khỏi ho rồi. Bệnh viện thì giả bố con là nói là bây giờ ông 80 tuổi, ông không thể chữa được nữa, cái bệnh này là chỉ có về rồi được thời gian nào thì biết thời gian đấy thôi, rồi chứ còn bệnh này không thể khỏi được.
Rồi ơn cuối cùng.
Dạ ơn cuối cùng là con cũng nói với cái em rể của con là nó bệnh nến, nấm mày nến ra 15 năm. Thế thì con cũng nói với chú ấy bảo em ơi, thôi chị vào đây cũng xin Chúa cũng chữa lành cho anh chị cũng nhiều được khỏi được nhiều bệnh. Thì bây giờ thôi bệnh của em vậy thì em cũng tín thác vào cho Chúa, rồi Chúa chữa cho em, chứ không để vậy dần dần nó ăn hết ra người, cả đầu cả chân cả tay. Thế Chúa bảo ôi giời chị ơi, ở đâu mà chả có Chúa, Chúa nhà em còn thờ tượng lòng thương xót Chúa còn to hơn ở nhà thờ cơ. Thế nên khi con với cũng cầu xin, thế vợ chú ấy bảo là vậy thôi chị cứ cầu xin cho em. Thế con viết giấy viết thư rồi con cũng xin khấn. Thế đến được một tháng thì cả nhà hai vợ chồng bảo nhau thôi vậy thì giờ gần mùa gặt rồi thì hai vợ chồng vào đây để tạ ơn Chúa là Chúa đã chữa cho chồng của rì ấy, là đứa em bệnh nến ấy, nấm bệnh nến ấy, là được khỏi được 90%. Nhưng vừa rồi vào đây thì có 5 ngày, thế là cũng muốn lên làm chứng nhưng mà mấy lần lên cũng không được. Và con thì nói thật với cha là hai vợ chồng con thì nhiều bệnh lắm, mà Chúa cũng chữa cho được khỏi các bệnh, vì là nhà con bảo đây là nơi bệnh viện tâm hồn. Khi mà con nói với nhà con là uống thuốc, không bao giờ nhà con uống thuốc, nhà con cứng lòng lắm. Chỉ có xin lời cầu nguyện của cha và của Chúa lòng thương xót thôi, mà con nói thật với cha chứ khi mà đi khám bệnh về thuốc cứ để một đống to này này, không uống đâu. Mà con bảo thôi anh ơi,
làm sao mà anh chị biết được giáo điểm tin mừng hôm nay đến đây để làm chứng cho Chúa?
Dạ khi nhà con biết được giáo điểm tin mừng là mẹ con, là hồi đấy mẹ con bị đau chân thì là cũng cha nhà đấy cũng cho được một cái đài, thì mẹ con cứ ưu tiên cho chồng của con vì nhà chồng con bị tai nạn 2 lần rồi cũng thoát chết. Thế con cũng tạ ơn Chúa là Chúa đã, nhà con đã nghe cái bài giảng của cha, mà thật hai vợ chồng cùng dây nhau đài nghe cơ. Tối thì nhà con cứ ngủ thì con lại cầm sang chỗ giường của con ngủ. Thì con
mỗi người ngủ một giường.
Dạ không, tại vì thời gian đi bệnh thì con cũng muốn để ngủ riêng vậy, thì để khi mình còn dở ra dở vào nhà con không mất giấc ngủ. Thế đến khi mà uống thuốc ấy,
cứ chồng chị nghe rồi nghỉ xong rồi chị lại giật cái máy sang chỗ chị nghe.
Thì con nghe thì nghe xa thì nhà con ngủ rồi thì không mất giấc ngủ. Thì để vậy để cho nó khỏi ảnh hưởng đến nhà con. Nhưng mà con đã nghe đài của cha thì con lại không ngủ được. Thế con cứ nghe mãi đến khi thế con bảo nhà con bảo chồng con bảo là bây giờ anh đi khám bệnh thì anh cũng phải uống thuốc. Nhưng mà nhà con cũng là
hallelujah. Đây bây giờ hai người khỏi dành nhau, tôi tặng cho chị cái đài riêng. Mỗi người cái đài mà nghe nha. Đây cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ước mong rằng mỗi gia đình có cái cảnh dành nhau mà nghe cái này thì Chúa vui lắm. Dành nhau mà nghe lòng Chúa thương xót, dành nhau mà lần chuối lòng Chúa thương xót, dành nhau dành theo cái nghĩa thiêng liêng, nghĩa tốt đẹp. Và một điều mà chị nói một câu, tôi nói là anh em chị bảo đây là bệnh viện tâm hồn, đúng. Nếu mà chúng ta gọi đây là bệnh viện tâm hồn thì đúng thật. Đây là những con người bệnh tật về tâm hồn, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, những người bỏ Chúa, những người đã lầm lỡ lầm lạc rồi thì đủ mọi thứ lầm. Mà anh chị em đến bệnh viện tâm hồn này, những người thất vọng, thất tình, thất nghiệp, thất bại, anh chị em đến đây để xin Chúa là đấng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót chữa lành cho tất cả anh chị em. Hallelujah. Chúng ta nghe rõ lời Chúa, đừng sợ, chỉ cần đến với bệnh viện tâm hồn, chỉ cần có phải là bắt phát phiếu đợi chờ không? Có phải nộp thẻ bảo hiểm không? Có phải là đem tiền đi để mà mua thuốc không? Tất cả là chỉ cần tín thác, chỉ cần tin thôi. Đấy, thưa anh chị em, nếu chúng ta vững tin vào Chúa thì là như vậy. Xin là một người cuối cùng lên đây để mà làm chứng cho Chúa, vì còn nhiều bàn tay đưa ra lắm nha. Chị chia sẻ cho mọi người được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, con là Teresa Đinh Thị Bảy, con là ở giáo sự Quân Kitô và giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha, con bị cột sống là bị coi như là hai cái đốt cuối ấy, là bị hoại tử. Con bây giờ là cái đốt vai này ấy, là bị thoái hóa là ra cái cánh tay đây mà đau, mà cuối cùng con cũng đi viện mà bác sĩ về nói là chỉ có là chống chọi với bệnh cho đến khi chết cho con, chưa mổ được mà chẳng có thuốc gì để chữa được hết. Thì cuối cùng con cũng đi hết, đi chấm cứu rồi thì nói chung ai chỉ đâu con cũng đi chữa nhưng mà không được. Sau cuối cùng con nói là gì, chỉ có lòng thương xót của Chúa, vì con đã biết đến lòng thương xót Chúa khi cha làm ở giáo xứ Chí Hòa. Thì rồi cũng con cũng về, nói chung con cũng thực hành lòng thương xót, nhưng mà sau đấy con mới được thẩm thiện hơn. Thì giờ đấy là con cái xương sống con như vậy mà giờ con vẫn đi được và con vẫn sinh hoạt được bình thường. Còn nói chung
hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy, một người mà đốt sống cổ và cột sống mà không có đi lại được, hôm nay đã đi lại được, mạnh dạn lên đây để loan truyền lòng Chúa thương xót, làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cái máy và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa để xin Chúa chúc lành cho chị nha. Thưa anh chị em, rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ nữa, còn nhiều bàn tay đưa lên nhưng mà thời giờ không cho phép nữa. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và mỗi người anh chị em mình hãy hát bài Con Tưởng Rằng Con Vững Tin. Con tưởng rằng con vững tin, tin rằng Chúa là cha nhân hậu. Nhưng mà những cái lúc mà chúng ta đau ốm bệnh tật, chúng ta nghe người ta nói thế này nói thế kia, ta dễ đi thầy bùa, thầy cúng, thầy ngải. Nhưng lúc gặp khó khăn thử thách, ta cũng không chạy đến với Chúa, ta đi cúng thầy bùa, thầy ngải. Mà hai cái hình ảnh vững tin nhất là của người phụ nữ ngày hôm nay bị bệnh băng huyết 12 năm, chỉ cần sờ đến gấu áo Chúa của một ông con gái của ông Gia đã chết rồi mà Chúa bảo đừng sợ, chỉ cần đừng sợ, chỉ cần. Và Chúa đã chữa lành cho người phụ nữ, chữa lành cho con gái, và Chúa chữa lành cho biết bao nhiêu chứng nhân đã lên làm chứng, chúng ta thấy, và còn bao nhiêu người đang ngồi dưới muốn lên. Xin Chúa cho mỗi người trong những lúc khó khăn thử thách nhất, chúng ta nói với Chúa rằng xin Chúa cho con được lòng tín thác. Con tưởng rằng con vững tin, không đâu. Không có ơn Chúa con không làm gì được đâu. Không có ơn Chúa con đã bỏ Chúa lâu rồi. Mấy anh chị em cầm cái quạt và làm theo, vừa hát vừa làm theo. khi an vui cũng như khi sầu đầy. Mời chị em.